Mẹ ơi.
Eva là mẹ.
Trong vòng hơn một tháng trở lại đây, các bác sĩ Bệnh viện Nhi đồng Thành phố Hồ Chí Minh đã liên tục tiếp nhận hai bé gái mắc viêm cơ tim tối cấp, mất hết chức năng, ngưng tim liên tục, suy gan thận.
Các mẹ thân mến, may mắn là hai bệnh nhi này đã được cứu sống. Tình trạng viêm cơ tim của bệnh nhi đã ổn định dần.
Đây không phải là hai trường hợp bệnh nhi đầu tiên viêm cơ tim cấp điều trị tại Bệnh viện Nhi đồng Thành phố Hồ Chí Minh. Bệnh viện Bạch Mai cũng đã từng cứu sống một em bé 3 tháng tuổi bị viêm cơ tim. Phó giáo sư tiến sĩ Nguyễn Tiến Dũng, nguyên trưởng khoa nhi Bệnh viện Bạch Mai cho biết.
Về cái ca viêm cơ tim này, nó có mấy cái khó. Thứ nhất là viêm cơ tim trên một em bé nhỏ tuổi nhất từ trước đến nay. Nó có 3 tháng tuổi thôi. Cái thứ hai là em này lại rất nhanh xảy ra một cách tối cấp. Tức là những cái biểu hiện ban đầu chỉ có mệt mỏi, bú kém một tí thôi. Khi vào viện, tình trạng nó đã gây một cái suy tim và sốc rất là nặng.
Một lý do nữa mà Eva là mẹ muốn chọn chủ đề viêm cơ tim để thông tin đến các mẹ, vì hiện nay đang là cao điểm cúm mùa. Cúm là bệnh truyền nhiễm có thể lây lan rất nhanh và ở một số trẻ có thể gây biến chứng nặng nề, trong đó có viêm cơ tim.
Tại sao hầu hết trẻ mắc bệnh cúm thì khỏi, một vài trường hợp hiếm hoi mắc bệnh cúm, biến chứng viêm cơ tim? Bác sĩ Trần Đắc Đại, trưởng khoa tim bẩm sinh, trung tâm tim mạch và lồng ngực bệnh viện E sẽ giải thích rõ cơ chế.
Thưa bác sĩ, cái dấu hiệu của viêm cơ tim giai đoạn đầu thường mơ hồ và dễ nhầm lẫn với cái cảm sốt. Điều này thì giới hạn cái khả năng phát hiện sớm bệnh tại gia đình như thế nào?
Vấn đề chúng ta theo dõi không sát sao, và cái mơ hồ ở đây thì phải nói rằng đó là cái tình trạng chúng ta chỉ khám bệnh nhân một lần hoặc là hai lần và không đánh giá sự tiến triển của dấu hiệu thì có thể nhầm lẫn. Tôi lấy ví dụ là như thế này, có thể nhầm lẫn này là khi mà con có những dấu hiệu ban đầu của một cái nhiễm virus, có thể là viêm long đường hô hấp hoặc có thể là một cái sốt đơn thuần. Nên chúng ta đi đến khám bác sĩ thì bác sĩ khám lần đầu tiên và với những cái dấu hiệu như vậy và người ta cho về, vì những cái thứ đấy không đủ tiêu chuẩn để nhập viện. Điều này là điều mà nó nằm trong cái khoảng này, là khoảng mờ, khoảng tối, là khi bệnh nhân về thì chúng ta lại không theo dõi được. Có những người thì yên tâm với chuẩn đoán bác sĩ và nhà dùng thuốc, nếu như diễn biến nặng lên thì thực sự là một cái thảm họa.
Như bác sĩ vừa phân tích là bệnh diễn tiến nhanh và thậm chí là có những cái để lại cái hậu quả rất là nặng nề. Vậy thì phụ huynh nên thận trọng với những cái dấu hiệu nào ở trẻ nhỏ khi mà con có những cái biểu hiện?
Một trong những dấu hiệu mà gia đình cần phải để ý và quan tâm đó là đánh giá bằng được cái tình trạng toàn thân và tinh thần của đứa trẻ. Khi mà tinh thần nó đã bất thường, nó đã lơ mơ, nó đã mệt thì có thể đây không phải là viêm cơ tim nhưng dấu hiệu của hô hấp đã nặng. Điều đấy là điều mà gia đình hết sức cẩn trọng. Vậy thì ta phải đánh giá theo tiếng. Hôm nay con ho sốt như nào, bố mẹ thấy tiếng này con như này, một tiếng sau con thế nào, buổi sáng thế này, buổi chiều thế nào. Ta đánh giá thật kỹ và tôi nhấn mạnh đặc biệt là tình trạng tinh thần của cháu. Còn những đứa trẻ mà thực sự chúng ta không đánh giá nổi thì hãy dựa vào ăn uống, ngủ nghỉ. Nhưng chúng ta phải có đo nhiệt độ, chúng ta phải để ý đến tình trạng ăn uống, để ý đến tình trạng bài liệu. Tất cả những cái thứ này là những thứ mà gộp lại thì để đưa ra một cái dấu hiệu nặng hay không cho đứa trẻ để chúng ta đến viện kịp thời.
Thưa bác sĩ, tôi biết là có rất nhiều cái nguyên nhân gây viêm cơ tim, nhưng mà thường gặp nhất là lý do nào ạ, thưa bác sĩ?
Viêm cơ tim thì là viêm cái khối cơ của quả tim, nó rất nhiều nguyên nhân. Trong đó người ta có phân ra nhóm nguyên nhân nhiễm trùng và không nhiễm trùng. Những nguyên nhân nhiễm trùng thì gồm có 3 loại là virus, vi khuẩn và ký sinh trùng. Nhưng không nhiễm trùng là những cái ngộ độc, những cái nhiễm độc. Và yếu tố virus gây viêm cơ tim là yếu tố thường hay gặp nhất, đặc biệt ở trẻ nhỏ.
Thưa bác sĩ, có trẻ viêm cơ tim thì có thể tự khỏi, nhưng có trẻ lại chuyển biến nặng, thậm chí tử vong. Cái này nó phụ thuộc vào sức đề kháng của mỗi trẻ hay như thế nào ạ?
Chúng ta không có bằng chứng để mà nói chính xác rõ ràng. Nhưng dựa theo những cái nguyên lý thông thường thì chúng ta thấy là một là dựa vào độc lực về virus, và tức là dựa vào tác nhân gây bệnh nó mạnh đến mức nào. Thứ hai là dựa vào khả năng đáp ứng của cơ thể đối với tác nhân đó mạnh ra làm sao. Có những đứa trẻ nó đáp ứng rất tốt, nó khu trú khoanh vùng và nó có thể tự khỏi cùng một với cái loại tác nhân đấy. Nhưng cũng có đứa trẻ với cùng một tác nhân đấy thì với cái thể trạng có thể là gầy yếu, suy dinh dưỡng, chăm sóc không tốt, hoặc kết hợp với những cái bệnh dị tật đi kèm như tim bẩm sinh hoặc là những cái bệnh đi kèm như viêm phổi nặng, ví dụ như vậy, thì nó sẽ làm nặng bệnh.
Thưa bác sĩ, hiện nay thì đã có cái biện pháp phòng ngừa đặc hiệu cho viêm cơ tim hay chưa?
Không có một loại vaccine nào để tiêm phòng là phòng viêm cơ tim cả, mà là tiêm phòng để phòng một số những tác nhân có thể gây viêm cơ tim. Vì những cái virus đấy là virus toàn thân, nó không chỉ đánh vào cơ tim mà đánh toàn thân. Chẳng qua cơ tim là cái nơi ái lực nhất và những nơi mà có thể dễ biểu hiện lâm sàng nhất.
Như vậy có thể nói hiểu là cái việc tiêm vaccine cũng là một cách để hạn chế, đúng không ạ?
Chuẩn.
Ngoài ra thì còn bác sĩ có cái lời khuyên như thế nào đối với các gia đình có trẻ nhỏ để giúp ngăn ngừa hiệu quả?
Chúng ta vẫn thực hiện những cái thứ hết sức thông thường là vệ sinh, ăn chín uống sôi, tránh tiếp xúc với người nhiễm bệnh. Và đặc biệt là khi mà con đã bị bệnh rồi hoặc là có những triệu chứng bệnh rồi thì cần đến cơ sở y tế gần nhất để khám chữa bệnh. Còn một cái nữa mà chúng tôi thấy rằng là phải tuân thủ một cách nghiêm ngặt tuyệt đối, đó là tiêm chủng mở rộng.
Xin trân trọng cảm ơn bác sĩ.